Khi nào có dịp rảnh xin thỉnh quý sư xuống chùa Kỳ Quang Thai ở Gò Vấp của Thượng Tọa Thích Thiện Chiếu đó. Cái chùa với cái cấu trúc chính điện được xây dựng là từ đầu chí cuối không có cửa nào hết, lấy thử ý nghĩa là vô môn á. Vô môn có nghĩa là không có thủ, mà thủ được xem như là một cái phương tiện chấp. Dĩ nhiên nó là một nhu cầu rất cần thiết về phương diện luật pháp và an toàn. Và khi ta không sử dụng hình ảnh của cái cửa được xem như là phá chấp vào những cái thủ và sự an toàn, nó được xem như là biểu hiện của thái độ vô ý, tức là không sợ hãi. Vô môn quan của thiền sư Trực Khai đó là một tác phẩm dạy chúng ta các gọi phá chấp về ngôn ngữ. Ngôn ngữ nó giống như những cửa ải, ban đầu nó là một phương tiện truyền thông, và bám vào nó thì ma trận của bát quái đó bắt đầu xuất hiện, và càng nỗ lực thoát ra là càng bị rối rắm nhiều hơn. Vấn đề còn lại đó, nó là tất cả các ải đều không phải là ải, tất cả các cửa đóng và mở không phải là một cái cửa, thì cái việc mà ta bị kẹt giữa trong và ngoài nó đó, nó không còn là vấn nạn nữa. Chỉ cần thấy nó không phải là nó nữa thì ta thoát ra được rồi. Nhiều người cứ bị cái ám ảnh và những cái tưởng tượng nó hành hạ hơn là những cái chứng minh thật, thì cái kẹt về ngôn ngữ và những vấn đề khác và lúc đó cũng có cùng một cấu trúc tương tự. Trong kinh 42 chương đó, thì Đức Phật dạy cái phương pháp tu phá chấp dưới góc độ của Đại Thừa đó là niệm vô niệm niệm. Cái vô niệm niệm là một cái ngữ danh từ. Niệm đây là cái thể hiện chánh niệm, mà chánh niệm đó là gì, là sự vô niệm. Tức là nếu cần phải duy trì một cái ý niệm diễn ra trong cái dòng sống của một con người để xây dựng một cái chủ thể nhận thức trong một cái không gian và thời gian nhất định đó, thì duy trì cái chánh niệm bằng sự vô niệm đó, được xem là tối ưu. Và vô niệm ở đây là gì? Đối cảnh vô tâm, tức là không chấp dính khi mắt tiếp xúc với màu sắc, tai với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, và thân với sự xúc chạm, ý với các đối vật, đối tượng hình dung, thì để được xem là thể hiện chánh niệm bằng sự vô niệm. Cái vô niệm đây không có nghĩa là không có ý niệm gì, là nhìn thấy mà không biết gì hết gọi là vô niệm, phải thế, không bị vướng dính vào, và nó chính là cái tinh hoa của chánh niệm. Vô niệm niệm hay là chánh niệm thể hiện bằng cách vô niệm, tức là không chấp trước ý niệm mình của mình đối với thế giới trần cảnh. Còn hành vô hành hạnh thứ hai đó không nên đọc là hành, về hành là động từ, hạnh là danh từ. Vô hành đó, nó là một cái ngữ động từ. Vô hành hạnh đó, là một ngữ danh từ kép, mà cái vế trước nó là một cái ngữ động từ. Thì tiếng Anh nó gọi là children, nó được kết nối bằng chữ y ngắn ng, tức là một cái diễn tiến đang diễn ra. Thì vô hành thì có nghĩa là không có hành động, nghĩa đen nó là thế. Còn vô hành hạnh là cái hạnh được hiểu là không chấp vào những gì mà mình đã làm. Ở đây được hiểu những hành động làm đó là cái tốt chứ không phải cái xấu. Là cái xấu mà mình không chấp vào, nghĩa là mình rũ bỏ, phủ tay, thiếu trách nhiệm. Ví dụ giờ mình ăn cắp trộm của người ta rồi mình nói là tôi là vô hành hạnh, tôi làm mà không có làm gì hết, ai chấp nhận, tôi bắt bỏ tù ấy. Hay là không thật thà khai báo, không hợp tác với cái cơ quan chức năng của nhà nước, và do vậy tội sẽ bị nặng hơn. Và vô hành ở đây phải hiểu là khi ta có những hành động Phật sự, những sự tu tập, những dấn thân phụng sự con người và cuộc đời đó, nhưng mà đừng chấp nó là một thành quả, mà phải tu một cách ba la mật. Cho nên cái hạnh đó là cái hạnh không chấp vào thành quả của chính mình. Như vậy là hành, vô hành hạnh, có nghĩa là cái người tu giờ là tại gia xuất gia phải thực tập một cái hạnh, đó là không chấp vào bất cứ những gì mà mình đã đóng góp cho người và cho bất cứ ai. Chứng vô chứng chứng là có một cái giá trị phá chấp là tuyệt hảo hơn. Chứng là một thành quả đạt được sau quá trình tu. Mà quá trình tu đó được khởi đi bằng cái chánh niệm trên cơ sở của vô niệm. Mà muốn chứng được như thế đó thì phải thấy rất rõ rằng là các cái thành quả ở cái tầng thì thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư đó cũng chỉ là một cái công cụ, một cái thềm thang thôi. Và muốn bước lên một cái thềm thang thứ hai là phải bỏ thềm thang vừa mới dừng chân. Thì trong thành quả chứng đắc nó cũng như thế. Vô chứng là không chấp vào sự chứng đắc, chứ không phải là không có kết quả chứng đắc gì. Vô chứng chứng là chứng được cái đạo quả mà không bị dướng vào một cái gì, hay là không bị xem, không xem nó là một cái thành quả nào. Mà giờ thực tế là mình có chứng, nhưng mà mình không xem nó là quan trọng. Đó là một cái hạnh khiêm cung vô ngã trong sự chứng đắc. Để mình biết rất rõ, thực ra đó như là một sự quay trở về toàn triệt về con người của chính ta thông qua sự giác ngộ của tự giác thôi. Và hành giả thực tập chứng vô chứng chứng đó thì hầu như đã tháo dỡ toàn bộ những cái dàn giáo trên con đường tu chứng của mình sau khi việc tu chứng đã được thực hiện. Sai lầm lớn nhất ở chỗ là có nhiều người đó dàn giá chưa dựng, cái công trình đó chưa được xây cất mà đã bỏ những cái dụng cụ để tạo ra dàn giá và nói rằng là mình là phá chấp. Khi đó là chấp vào cái không, cái này nó nguy hiểm hơn là chấp vào cái thành quả. Thành quả dù sao nó cũng là cái tốt mà. Nhưng có điều là mình không có tiến bộ hơn ngoài cái tốt mà mình đang có thôi, vào cái thành tựu mà mình đã đạt được thôi. Cho nên để có được cái chứng vô chứng chứng được thì đầu tiên ta phải chứng đắc được. Ví dụ như là A-la-hán phải là tứ quả A-la-hán, sau đó thì phải thực tập cái chứng vô chứng chứng để ta mới bước lên cái quả vị Bồ-Tát. Sau 49 cấp bậc tâm linh, 50 cấp bậc tâm linh của Bồ-Tát á, ta thực tập cái chứng vô chứng chứng để ta đạt được cái diệu giác, trở thành là Phật. Thì phương pháp này là phương pháp tháo dỡ bất cứ cái gì được thiết lập như một công cụ, chứ phải là phá hết tất cả mà không cần hết mọi thứ. Thì trong kinh 42 chương là không có cái ngôn vô ngôn ngôn, như câu đó không có. Và ý nghĩa đó nếu ta áp dụng theo công thức này nó vẫn có giá trị hay. Vô ngôn là không lề, nói cái ngôn ngữ không lề. Cái này thì mấy anh thề làm hay lắm. Ví dụ sạc lô, anh có nói câu nào đâu mà thế giới ta coi ảnh ào ào. Mấy chục năm trôi qua rồi phim sạc lô vẫn không lỗi thề. Khi buồn á cứ đi thuê phim sạc lô về coi, cái là có niềm vui, có nụ cười, sảng khoái, phấn chấn, năng động đó. Như vậy đó, là những cái vở kịch câm, những cái phim câm nó đóng vai trò truyền thông vô ngôn. Và trên thực tế đó là hàng ngày mỗi người chúng ta đều có những cái phương tiện truyền thông vô ngôn, không mà mình không để ý tới ta, hoặc là không thừa nhận nó ta. Chẳng hạn như một người cha giơ tay quát đứa con, đứa con chạy tới liền đó. Ông nó đâu cần nói là con ơi lại đây đâu, quát cái tay ra nó là một cái con ơi lại đây à. Rồi cũng là một cái hành động như thế. Nếu cái người đang được quát là một đối thủ thì đây đó được hiểu là gì? Lại đây, tao với mày đánh với nhau coi ai thắng. Đó là một sự thách đố, cũng là một cái truyền thông, nhưng mà nghĩa nó khác nhau hoàn toàn, hoàn toàn là không có ngôn ngữ. Cho nên đó cũng là lý do mà tại sao trong 42 chương không có ngôn vô ngôn ngôn. nó hiểu tốt nó cũng có, mà hiểu theo tích cực cũng có, hiểu theo tiêu cực xấu nó cũng có. Còn theo Đức Phật dạy đó, cái điều đạo đức thứ tư dành cho người tại gia cũng được áp dụng cộng thông với người xuất gia là phải sử dụng cái phương tiện và phước báo của cái lưỡi và cái miệng mà vốn các loài động vật khác không có, để nói những lời xây dựng, đoàn kết, chân lý, có giá trị, có văn hóa cho mình và cho chính cuộc đời chứ. Và trong kinh Trường Bộ đó, cho lần Đức Phật được hỏi bởi một vị Bà La Môn rằng chúng tôi là các ẩn sĩ Muni, tu cái hạnh không nói, có người suốt 30 năm không nói một lời nào, chỉ ra dấu thôi, thì cái quả chứng tối đa là cái gì? Đức Phật đã trả lời quả chứng tối đa là câm. và kế tiếp đó là ác khẩu. Nếu người là tu không rốt ráo thì bị ác khẩu. Ác khẩu là nói mà nó không trọn vẹn như là câm đó, người như gần tới cái mức câm mà chưa phải là câm. Rồi đó, nói một cái khác là qua cái đối thoại khôi hài như người điêu đó, Đức Phật muốn nhắn gửi chúng ta là con người ta phải thể hiện chánh ngữ. Chánh ngữ là nói lời có lợi ích, có chân lý, có giá trị, có xây dựng, chứ phải im lặng. Và trong kinh Pháp Cú đó, các ý tưởng đó đã được lặp lại. Đức Phật định nghĩa Muni tức là ẩn sĩ theo ngài đó không phải là cái người suốt đời không nói tịnh khẩu, mà là nói những lời có ích thôi. Tịnh khẩu được Đức Phật định nghĩa là nói những lời có ích, chứ không phải là im re. Im re như thế là phiền não chất chứa trong lòng nhiều lắm. Và dĩ nhiên trong cái nội hàm của cái lời Đức Phật dạy về chánh ngữ đó còn đó là nói những lời có lợi ích. Như vậy người nói có lẽ là người sẽ nói ít chứ không có nói nhiều. Cái gì biết thì mới nói, chứ phải nói để mà giải tỏa những cái vướng bận của cảm xúc, nói để mà khỏa lấp cái thời gian trống trải không biết làm gì, thì nói để tán gẫu vân vân. Người tu học Phật đó là nói một cách rất là chung mực và nói có giá trị. Do đó thực tập theo gương hạnh này đó thì ta cần phải tuyên ngôn chánh pháp. Và tương tự thiền của truyền thống đại thừa, đặc biệt là ở Trung Quốc, mặc dù chủ trương giáo ngoại biệt truyền, tâm hành xứ diệt, ngôn ngữ đạo đoạn, nhưng trên thực tế đó ngữ lục của các thiền sư là nhiều nhất ở trong các loại ngữ lục, có thể chiếm gần như là 1/3 của đại tạng đại chánh tăng tu, đại tạng kinh. Và nếu các cái ngữ lục của các vị thiền sư trong lịch sử của Trung Quốc được ghi chép hết và đưa vào trong đề tạng hết thì cái số lượng nó còn nhiều biết bao nhiêu. Trong khi đó lời dạy của các tổ Tịnh Độ Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông thì hầu như không được mấy chục cuốn. Cho nên khi đó là ngôn ngữ đạo đoạn, không có nghĩa là vứt bỏ ngôn ngữ, không xài đến ngôn ngữ, mà đừng chấp dính vào ngôn ngữ thôi. Vì ngôn ngữ là một phương tiện, nếu mô tả đúng đó là một cái cơ hội để tiệm cận chân lý, còn mô tả sai đó thì đã đánh mất chân lý thôi. Tiệm cận có nghĩa là gần, chứ nó không phải là bản thân của chân lý. Vấn đề ở chỗ là các tổ Trung Quốc muốn nhấn gửi chúng ta là cái thông điệp này: chấp vào ngôn ngữ thì đánh mất chân lý mà thôi. Cho nên phải dùng cái câu mạnh bạo là ngôn ngữ đạo đoạn, là phải kết thúc cái con đường ngôn ngữ, tức là con đường truyền thông đó. Tâm mình suy diệt, thể tâm móng ý là nó trở thành là vọng tưởng rồi. Cho nên phải chuyển hóa luôn cái thói quen như thế nữa. Vượt qua thì tâm không thể nào ngừng được, nó hoạt động gần như là 24/24, từ kiếp này sang kiếp khác chưa từng có một giờ khác ngừng nghỉ. Nhưng mà không phải nói như thế để cho người ta bớt đi vọng tâm móng tưởng, chứ đừng có nên hiểu theo nghĩa đen. Và đây chính là lý do tại sao các thiền sư là nói nhiều hơn ai hết tất cả mà vẫn nói là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành sứ diệt. Đó là ý nghĩa chia sẻ ngắn gọn trong kinh 42 chương. Xin đi câu hỏi khác.
Phật, kính bạch thầy, câu hỏi tiếp theo là cũng có phần lợi ích cho quý Phật tử đang hiện diện trong đạo tràng, và cũng là vấn đề phần pháp đối với chư tăng đức tăng. Kính bạch, câu hỏi này ý như sau: đối với giới trẻ thanh niên hiện nay, vấn đề Phật pháp họ không biết, chủ yếu là vui chơi theo những cuộc chơi hiếu kỳ ở thế gian, những cuộc nhậu hay cờ bạc. Vậy đối với chúng ta là người tu, làm cách nào để hướng dẫn họ về với Phật pháp mà phương pháp đó hiện thực, thực tế nhất, thích hợp với tâm lý của tuổi trẻ? Kính xin thầy quan hỷ cho chúng con biết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Có rất nhiều phương pháp mà các chùa có thể thực hiện trong khi chờ đợi những cái hướng dẫn chính thức từ phía giáo hội. Thứ nhất là nên có thời khóa tụng kinh riêng cho giới trẻ, và nội dung của thời khóa này là hoàn toàn khác với những nghi thức mà chúng ta đã sử dụng trong nhiều thế kỷ qua. Lý do rất đơn giản là các nghi thức chúng ta đó, dành cho người già, bệnh, chết thì nhiều, mà giới trẻ hoàn toàn không có được bao hàm. Như vậy việc sử dụng các cái nghi thức kinh mới có khó không? Không, Bởi vì Đức Phật nói hàng loạt những bài kinh như trên, chẳng hạn như là kinh Hiền Nhân dạy về cách quản trị đất nước, rồi phát triển kinh tế, ngoại giao, tương quan xã hội, bản thân, gia đình, hầu như là không có phương diện gì của đời sống tại gia mà không được đề cập đến. Hoặc là ta có thể cho giới trẻ đọc những bài kinh kinh hạnh phúc, nói về 37 phương pháp và làm phước và tạo hạnh phúc cho bản thân. Hoặc là kinh từ bi, hay là kinh thiện sinh, nói về 12 tương quan xã hội, vân vân. Hàng loạt các bài kinh khác nó có giá trị tương đương. Cho nên tuyển chọn các bản kinh này để cho các nghi thức tụng niệm với trẻ có một cái nội dung được đáp ứng, và do đó nó có những cái giá trị ứng dụng ở trong nghề nghiệp, trong khuynh hướng sống của họ. Thứ hai, nếu mình dạng thì trong các nghi thức tụng kinh cho giới trẻ đó, đừng nên sử dụng chuông mõ. Đối với Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Nam Tông từ ngàn xưa có sử dụng chuông mõ đâu, mà vẫn phát triển. Và hệ phái các sĩ ngày nay cũng có chuông mõ đâu, mà vẫn tồn tại một cách ngày càng phát triển. Trong khi đó, cái tiếng mõ, tiếng chuông đó là những cái phạm âm với cái tần số rung cảm của màng nhĩ đó, nó làm cho người ta có khuynh hướng là hướng nội quá nhiều đi. Nó tốt cho những người trải qua các thăng trầm vinh nhục trong cuộc đời rồi. Và giới trẻ nó cần phải năng động, sốt sắng, sông sáo, mạnh bạo, nó mới thích hợp ha. Cho nên nhà cụ đó nên được đổi lại thành là những cái bản nhạc, những ca khúc có nội dung hay. Chẳng hạn như Giác Ngộ chúng tôi đã phổ nhạc kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Du La, và sắp tới phổ thêm một số các cái bản kinh khác. Và nghi thức tụng phần dẫn nhập, phần kết thúc cũng toàn là nhạc không. Nếu áp dụng cái phần này ta gọi là ca kinh cho giới trẻ thì có lẽ là nó rất thích hợp hơn rất là nhiều. Ít nhất là cái phần dẫn nhập và phần kết thúc có được cơ hội ca thì đảm bảo người nào cũng có cảm giác là mình tươi trẻ. Đạo tràng Pháp Hoa của miền Bắc do Hòa Thượng Thích Trí Quảng thành lập trong mấy chục năm vừa qua đó, có được một cái đặc thù của miền Bắc mà đạo tràng Pháp Hoa ở miền Nam được thành lập trước là không có được. Đó là đạo tràng nào cũng thuộc khoảng 20-30 bài ca, mà thành viên của đạo tràng á, trẻ nhất cũng khoảng là U50, lớn nhất là U90. Mà khi quý vị tới sinh hoạt với đạo tràng một dịp nào đó, quý vị sẽ thấy là cụ nào cũng ca rất là hay, vô là ca thôi. Cho nên đó, mặc là già do đất xa trời rồi mà vẫn sống khỏe, sống an vui, sống hạnh phúc, huống hồ là giới trẻ. Người già còn có nhu cầu ca, đừng nói là giới trẻ. Cho nên là nếu cái sinh hoạt trong chùa dành cho giới trẻ mà thích ứng được cái thói quen hưởng thụ, miễn cái nội hàm đó là Phật pháp thôi, thì đảm bảo không lo gì giới trẻ không đến chùa. Điều thứ ba là đừng quá khe khắc các hình thức áo tràng, áo lễ đối với giới trẻ. Bởi vì người lớn tuổi ta không còn quan tâm đến cái hình thức nữa. Danh họ cũng đã có rồi, lễ họ đã có rồi. Đầu tiên là tình có rồi, là tiền, danh, lễ, địa vị. Và ở cái tuổi 50 trở đi, người ta là phần lớn là muốn buông. Cho nên mặc áo tràng áo lễ, lòng cảm thấy hân hoan, trang nghiêm, đỉnh đạt và trưởng thành. Còn giới trẻ thì càng làm đẹp mà cho mặc như thế là họ ngại không dám tới chùa. Các công ty nào mà muốn có chị em phụ nữ mà tới làm việc đông đấy, ngoài cái lương hậu hĩnh, cần phải có cái trang phục đẹp chứ, làm cho chị em phụ nữ cảm thấy hãnh diện mà mặc nó. Bây giờ cứ để cho chị em phụ nữ đến chùa mặc áo tràng, xin lỗi, áo dài truyền thống của Việt Nam đẹp lắm, nó có một cái giá trị riêng. Phật giáo khắc sĩ thì có được cái truyền thống đó. Đối với các sư cô đó thì mặc áo dài Việt Nam đổi màu vàng, thay vì chiếc áo phụ nữ được có nhắn đen để tạo vòng 1, vòng 2, vòng 3, thì áo của các sư cô hầu như không có cái đó, chỉ đổi chút xíu thôi. Như vậy cũng là cái áo đó, mà nếu ta làm giống như là cái chiếc áo của các sư cô ở bên các sĩ thì đẹp vô cùng. Tại vì mặc bó sát quá, lại lên lại xuống nó khó khăn, làm các việc cũng khó khăn, Cho nên ta đổi một chút xíu thôi là nó tạo một sự thu hút mới, có giá trị hỗ trợ cũng rất là tích cực. Còn đối với Phật tử nam, cứ để cho họ mặc áo bỏ quần, thậm chí không bỏ quần cũng không sao, nghĩa là ăn mặc trang nghiêm là được rồi. Cái cần gì phải mặc áo tràng mới là Phật tử. Mà khi đi chùa mà phải mặc áo tràng á, thì cầm nó cồng kềnh quá. Cái đi chùa mà mặc cái đồ bình thường, và sau đó họ có thể hòa nhập với cộng đồng, với xã hội rất dễ dàng, không ai bị mặc cảm, không ai ngại ngùng, không ai gì hết á. Cho nên á, gắn cho mình một cái chiếc áo nào đó là tạo cái khoảng cách với cái cộng đồng còn lại, đối với tu sĩ là điều cần thiết. Bởi vì đó, nó như là một thông điệp bảo hộ và giữ cho tu sĩ đó tu tập được tốt. Chiếc áo không tạo nên thầy tu, nhưng mà không có chiếc áo, thầy tu khó giữ được hạnh tu của mình. Chẳng hạn như các linh mục ngày nay đó, không còn mặc chiếc áo linh mục nữa. Ở nhà thờ thì có để ở phía trước, mặc áo trắng thì để cái phần trước cổ là màu đen, mặc áo đen để trước cổ là màu trắng là biết là linh mục. Còn ra ngoài thì giống như là thường dân, các ma sơ cũng như thế. Cho nên nếu không có cái tâm tự quản lý chính mình thì vào khách sạn, vào chỗ này chỗ nọ ai biết, không ai biết được hết, cho nên rất là khó giữ. Còn người tại gia đó thì đâu có những cái quy định đó, cho nên là nên để cho họ ăn mặc bình thường, mà nhất là giới trẻ nhu cầu làm đẹp, nhu cầu thẩm mỹ là mối quan tâm hầu như là hàng đầu của họ, cho nên cứ để cho họ đi chùa đẹp. Có người thì Phật tử lớn tuổi nói là để chị em phụ nữ trẻ đẹp mình đi chùa nhiều quá là mấy thầy có tu được không? Đừng có lo, ai rớt thì rớt à, còn ai sống thì cứ sống thôi chứ. Nó giống như tai nạn giao thông vẫn diễn ra từng tích tắc của thời gian. Đó vì thế mà người ta cấm không cho phương tiện giao thông được sử dụng trên các con đường. Ai bất cẩn thì cái đó bị tai nạn, còn ai không bất cẩn thì vẫn sống khỏe re, sống nhân răng, không có gì hết á. Thì tu học cũng như thế. Tu không được nữa thì ra đời, thì có được 5 năm tu là quá tốt rồi. Sau này trở thành một người cha lý tưởng, một người chồng xứng đáng, một công dân tốt, có sao đâu. Còn ai tiếp tục ở lại thì trở thành đặc biệt hơn. Cho nên đừng sợ cái quy luật đào thải, vì có sợ nó vẫn diễn ra. Điều thứ tư đó, ngoài các nghi thức thì ta cũng cần phải nhấn mạnh đến cái sinh hoạt. Thì giới trẻ là năng động, trong sinh hoạt ta phải tạo cơ hội cho chúng được dự phần đóng góp. Lẽ ra thì vào ngày mai, ngày mốt đó, thì trên Đại Nam đó, có lễ hội Du Lan Báo Hiếu 2010 được tổ chức hoành tráng với 5.000 thanh thiếu niên và khoảng 10.000 Phật tử từ nhiều tỉnh thành đến tham dự. Nhưng mà công dân của giáo hội chống đối kịch liệt vào ngày hôm qua, cho nên ban tổ chức đã phải hủy bỏ cái việc tổ chức. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Và trong những cái sinh hoạt này đó thì hầu như đó là nội dung dành cho giới trẻ là chiếm 80-90%. Chỉ có cái lễ hội cài hoa hồng và chúc thọ là dành cho quý ông quý bà, là hai đấng sanh thành cha mẹ và ông bà thôi. Tuổi 65, 70, 75 là ba tuổi chính. Sau 75 á, sau 78, 79 cho đến 90 chín mấy cũng được, đều được xem là các đối tượng tôn quý để chúng ta chúc thọ. Và có 1.000 cụ trên 75 tuổi đã đăng ký rồi. Lẽ ra nó là một cái lễ hội chúc thọ cài hoa hồng lớn nhất từ trước đến giờ, bây giờ bị đình chỉ cũng là một cái điều đáng tiếc. Trong cơ hội đó đó thì các em nó sẽ thể hiện cái lòng hiếu thảo của mình, mà lẽ ra mà trong suốt cuộc đời hầu như là chưa có mấy người đã làm được việc ấy tại nhà của mình. Trong lễ hội cài hoa hồng tập thể đó, nó gợi lên cái đạo lý xem cha mẹ như là hai vị Phật trong nhà. Thì trong mấy ngày qua đó, tại chùa Giác Ngộ huấn luyện các tình nguyện viên, sau khi đăng thông báo trên báo Giác Ngộ đó do ban tổ chức ban hành, thì số lượng tình nguyện viên là khoảng 250, phần lớn đó là sinh viên đại học năm 2, năm 3, một số đó là đã tốt nghiệp đại học rồi, có người thì đang làm thạc sĩ. Mấy trăm sinh viên ấy đó, nếu mà xét về cái nguồn gốc tôn giáo thì có thể đó là 80% là không có đạo, chỉ có 20% là Phật tử thôi. Mà tại sao nghe đến lễ hội Vu Lan mà họ lại nhiệt tình đăng ký như thế? Tại vì xem qua chương trình họ thấy các cái sinh hoạt cho giới trẻ nó nhiều. Và đạo Phật đó họ đã biết từ những người lớn, từ dân học, từ đời sống giá trị rất là đặc biệt, nhưng mà không có cơ hội trực tiếp để tiếp nhận. Khi tới sinh hoạt để được hướng dẫn về những cái trợ giúp trong suốt mấy ngày làm lễ thì các tình nguyện viên này đó rất là hoan hỷ. Mà theo chương trình đó, lẽ ra là vào ngày 15 tháng 8 đó, sẽ có một cái lễ quy tập thể cho họ và cho hàng ngàn các Phật tử trẻ, các những người đối tượng là Phật tử trẻ đó ở tỉnh Đồng Nai về. Bây giờ thì bị ngăn cấm cho nên là cái việc ấy sẽ không được diễn ra, cũng là một sự đáng tiếc. Nhưng mà qua cái phương diện này để chúng tôi muốn nói một điều là nếu các cái sinh hoạt chúng ta nó không có nội dung trẻ thì dầu có thương kính cha mẹ, quý ngôi chùa, thì sau một vài lần tham dự trong các chùa đó là thanh thiếu niên sẽ cảm thấy là nhàm chán thôi, và nó không hợp gu. Trong khi đó cái sinh hoạt gia đình Phật tử đó từ nhiều năm vừa qua đó nó có một cái thành công nhất định, vì nội dung đó nó nhấn mạnh đến giới trẻ. Còn cái sinh hoạt của các câu lạc bộ và pháp trẻ trong 4 năm vừa qua thì cái sự hưởng ứng phải nói là khá đặc biệt. Thông báo chỉ có khoảng 3.000 người nhưng mà số lượng đăng ký lại trên 5.000. Nếu ta tiếp tục nhận thì còn nhiều hơn nữa. Mặc dù bây giờ đến cái ngày 14-15 là đã có mùa nhập học rồi mà nhiều em vẫn xin nghỉ học để được đi. Như vậy ta có thể nói là Phật giáo Việt Nam ngày nay có quá ít các nội dung cho giới trẻ, mà cái nhu cầu đó là lớn chưa từng thấy, vì giới trẻ bây giờ cũng chiếm trên 60% dân số của một quốc gia. Việt Nam không phải là một ngoại lệ. Chùa Hoằng Pháp thì mỗi năm có một khóa tu dành cho giới trẻ, nay là năm thứ 7, và năm nay là có 2 khóa tu vì số lượng đăng ký đến 7.000 người, và mỗi một kỳ sức chứa chỉ có khoảng được 3.500 hơn thôi. Và do đó đó là con em á từ các tỉnh thành được đưa về giới thiệu tu học quá tích cực, quá năng động. Cái khóa đầu tiên chỉ có vài 300 người, bây giờ là đến 6.000-7.000. Mà nếu cái không gian chùa Hoằng Pháp không phải là 2.5 mẫu mà là 25 mẫu đó thì cái đây là số lượng đăng ký sẽ nhiều hơn. Và cũng có những sự tình cờ và đồng bộ, Báo Giác Ngộ phối hợp với ban hướng dẫn Phật tử Trung ương đó tổ chức cái hội chè hàng năm, số lượng người cũng đã trên 1.000 thanh thiếu niên. Coi bộ quản pháp trẻ là làm 4 lần rồi, số lượng ngày càng đông. Đại đức Nguyên Hiền ở Đức Trọng Lâm Đồng cũng tổ chức lần thứ 3 và số lượng vừa rồi đó là cũng trên 1.000 người. Mặc dù điều kiện kinh tế khó khăn nhưng mà vẫn cho các em tu học được cả một tuần lễ ở trên một cái khu đồi rất vắng người giảng lai. Và nhiều nơi khác tổ chức như là Liên đoàn Thanh thiếu niên Phật tử Thủ đô do thầy Chúa Tuệ rất trẻ và làm rất thành công. Và nhiều tỉnh thành khác miền Bắc cũng đã bắt đầu có cái khuynh hướng này. Dĩ nhiên cái sự đồng thuận trong giáo hội không phải là tích cực lắm đâu. Vấn đề mà còn lại vẫn là cái quan hệ cá nhân thôi. Ví dụ đó là những cái phong trào mới mà việc xin phép mặc dù rất tốt cho giáo hội, rất tốt cho Phật tử, rất tốt cho mọi thứ, nhưng mà có nơi vẫn bị đì đọt, có nơi vẫn không cho phép về những lý do nó không ăn nhập đâu vào đâu hết á. Thì đó phải mạnh dạn vượt qua những khó khăn vừa nêu thì chúng ta mới có thể đưa giới trẻ vào trong các chùa. Cái mô hình giới trẻ của cái Liên đoàn Thanh thiếu niên Phật giáo Việt Nam do chúng tôi chủ xướng mà hiện nay đang bị đình chỉ sau cái ngày sang mắt tại Suối Tiên mấy năm trước đó. Nhắm đến một mục đích là làm sao trong vòng 6 năm mỗi chùa phải có một câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử, và câu lạc bộ này đó hoạt động dưới sự điều khiển trực tiếp của chủ trì và tăng chúng ở trong chùa. Như vậy là bên cạnh các Phật tử thuần thành là giới trung niên và lão niên, ta có thêm giới trẻ. Mà chùa ở Việt Nam thì nhỏ, làm sao có thể dung chứa hết sinh hoạt một lúc? Ta phải chia giờ giống như các nhà thờ thôi, giờ sáng cho người lớn tuổi vì giới trẻ thức sớm không nổi, và chiều tối dành cho giới trẻ, bởi vì họ đi làm nhiều, thời gian không có. Cho nên chọn cái giờ thích hợp cho giới trẻ thì giới trẻ mới đi chùa được. Và dù không được hoạt động, chúng tôi cũng rất kính mong là tất cả các chùa đó nên nghĩ đến một cái sinh hoạt. Ta có thể không dùng cái câu lạc bộ, vì khi mà dùng danh xưng, đôi lúc những chỗ ta không quan hệ ta có thể phá, có thể cấm bằng hình thức này hay là bằng hình thức khác. Nhưng mà thu hút giới trẻ đến chùa đâu có một cái tội lỗi gì đâu. Và nó là một cái phương tiện rất tốt để giúp cho giới trẻ nó có một cái tương lai tươi sáng, thay vì để chúng đi vào karaoke, internet, chơi game trực tuyến, rượu chè, sa đà, hưởng thụ, mất cả tương lai và mất cả hạnh phúc của gia đình của họ. Cho nên phải suy nghĩ như thế nào đó để chúng ta có một cái hướng tích cực. Chứ còn vì những cái đôi lúc mà quan hệ cá nhân không tốt với nhau, hoặc là có những cái quan điểm bất đồng với nhau, rồi ta viện dẫn lý do này, điều kiện khác để ngăn cấm đó, là đều không nên. Vì cái đó là sự tổn thất cho Phật giáo, và nói một cách cụ thể hơn là tổn thất cho những người đang có nhu cầu làm Phật tử mà lại không có cơ hội để làm Phật tử được. Là những nhà lãnh đạo giáo hội thì ta nên có cái tầm nhìn xa về những chiến lược, và không ở trong tương lai đó, theo chúng tôi dự đoán khoảng 30 năm tới thôi, phần cái Việt Nam sẽ giống như là Hàn Quốc và Nhật Bản. Số lượng người đi chùa sẽ không còn bao nhiêu nữa hết á. Tại vì nếu chúng ta tiếp tục có những cái chương trình sinh hoạt chỉ dành cho giới trung niên và lão niên mà không có dành cho giới trẻ, và giới trẻ nó có mấy chục năm để phục vụ mà ta không quan tâm đến họ, đến gần chết rồi họ mới vào chùa, đến với đạo thì dĩ nhiên vẫn tốt, nhưng mà ổn quá đi. Chứ nếu mà họ biết đạo ở tuổi 15, 16 thì cả cuộc đời của họ nó không có hoang phí cho hưởng thụ, và không đánh mất chính mình, cả gia đình của họ được hạnh phúc theo họ, tốt biết mấy. Xã hội sẽ được bình an, không có thêm những nhà tù, không có thêm những khu hình phạt, và ta khỏi phải canh phòng cẩn mặt gì, cũng không có bị trộm cắp mất mát gì hết. Cho nên đến chùa, đi chùa và trở thành Phật tử càng sớm là càng tốt thôi. Cho nên trong lúc chờ đợi, các ngôi chùa có những cái chương trình mạnh dạng dành cho giới trẻ đó, thì chúng tôi xin kính đề nghị các Phật tử hãy nghĩ đến con em và hạnh phúc tương lai con em của mình, mà hãy đến thỉnh cầu các chùa cho phép có những cái sinh hoạt trẻ. Và các Phật tử ở tuổi trung niên đó, nên mạnh dạn hy sinh dành ra mỗi một tuần khoảng chừng vài ba tiếng để hỗ trợ cho các vị trụ trì và các vị tu sĩ trong các chùa đó, cho các chương trình đó. Nhiều chùa Phật sự nhiều quá, số lượng tu sĩ không đủ để cung ứng, mà không có người trợ giúp thì ai cũng ngại, không muốn mở thêm chương trình mới rồi. Bây giờ nếu chúng ta có 5-7 người có nhiệt huyết, một tuần mà cúng dường cho chùa 3 tiếng đồng hồ thì đâu có phải mất mát gì cho kinh tế gia đình đâu. Mà giả sử có mất mát nữa, cái phước mà ta đạt được cái này nó lớn hơn nhiều từ cái phước kinh tế mà ta tạo dựng, nhất là nó lại chăm sóc được hạnh phúc của con em chúng ta. Thì chúng tôi tin rằng là trong những cái khó khăn hiện tại đang diễn ra, với cái nỗ lực và tâm huyết, trước sau gì chúng ta cũng có một giải pháp. Nói là những điều như trên không có nghĩa là phê phán, không có nghĩa là quở trách, đổ lỗi, quy trách nhiệm, mà chỉ muốn nói là cái khao khát làm sao để cho giới trẻ đó có được sự chăm sóc tốt bằng cái chất liệu và chất lượng sống của đạo Phật, để cho cuộc sống ngày càng được bình an và hạnh phúc nhiều hơn. Xin đi câu hỏi khác.
Em xin rất cảm ơn Phật. Có một câu hỏi đặt trực tiếp đối với đại đức giảng sư, xin mời sư Minh Nhật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên đại đức giảng sư, kính bạch đại chúng tăng hành giả an cư, kính thưa quý Phật tử. Thể như trình bày hướng dẫn trả lời câu hỏi vừa rồi của đại đức, trong chính bản thân con có một cái thấy một cái từ một cái nhận xét của chư tôn đức. Ví dụ như mình chúng ta là người xuất gia, mở rộng cái khuynh hướng là độ cho những cái giới trẻ, làm sao để có Phật giáo có những giới trẻ có tiềm phát triển cái tiềm năng, chuyển đổi những cái hướng bất thiện từ xã hội, gieo tạo cái hạt giống lành vào trong cái thế giới trẻ ngày nay. Thì như vậy thì có một cái khuynh hướng đặt ra là nếu như vậy thì Trong bên Thiền Tông có một cái câu là trước dùng dục để câu, sau dùng trí để nhổ.
Lặp lại.
Dạ, bên Thiền Tông có một câu là trước dùng dục để câu, sau dùng trí để nhổ. Thì như vậy mình bày ra những cái phương tiện.
Cái câu đó đọc chậm lại. Trước gì?
Trước dùng dục.
Trước gì?
Dùng dục để câu. Dùng dục tức là dùng những cái phương tiện để mình sau dùng trí để nhổ. Thì như vậy người xuất gia chúng ta bày ra những cái phương tiện như vậy thì sẽ quá đi mất đi thời gian tu học của chúng ta. Như vậy nó có phải đi xa với cái lời dạy của Đức Phật hay không? Thứ hai nữa là con thấy ví dụ như mình bày ra phương tiện cho giới trẻ, cho Phật tử nhiều như vậy, đến khi mà mình hướng dẫn họ đi vào tu cái họ đắm trong cái phương tiện họ thích rồi đó, đến khi mà đưa họ từ từ vô tu họ không chịu nữa thì sao? Thì con như vậy nó phù hợp hay chăng? Mà Phật con có nhận thấy như vậy, kính mong trên đại đức chứng minh và chia sẻ nhận thức cho chúng con được biết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cảm ơn sư, đó là một câu hỏi hay và cũng rất là thực tế. Cái mối lo ngại đó thể hiện sự cẩn trọng. Phải cẩn trọng nào nó cũng tốt, không phải là cái lo ngại nào nó cũng xấu. Thế đó là ta phải nhận được một cách khách quan. Khi mà mình bày cho các Phật sự dành cho Phật tử tại gia, đặc biệt là dành cho giới trẻ đó, thì ta phải thừa nhận thứ nhất đó, ta tốn thời gian nhiều hơn, tốn công sức nhiều hơn để phục vụ ta. Tổ chức một khóa tu cho Phật tử lớn tuổi đó, mình nói một cách thôi dễ hiểu chút xíu, là nói một cách quạt tẹt chút xíu, là cái phần mà phát tâm cúng dường á nó sẽ nhiều. Dù mình tổ chức miễn phí 100%, không bao giờ việc tổ chức đó nó thâm thủng ngân sách hết. Sau cái tổ chức đó ta có thể làm được Phật sự A, B và C. Nhưng mà cũng cùng một quy mô tổ chức, nếu đối tượng tham dự là giới trẻ, gần như chúng ta bỏ trắng ra thôi để đầu tư tương lai cho họ. Tại vì giới trẻ không có tiền để đóng góp, họ đi là mừng lắm rồi. Cho nên đó, khi làm Phật sự giới trẻ thì phải có cái tâm hy sinh lớn, là phải cắt xén những cái phần chia của mình hết á để mình làm cho cái việc đó thì mới có thể làm được. Chứ còn mà nghĩ đến cái việc sau khi tổ chức Phật sự đó có được cái phản dư hay không thì sẽ không bao giờ phục vụ cho giới trẻ được. Nói cái đó để chúng ta thấy là ngoài cái công sức và bận tâm này nọ đó, ta còn phải tốn đến kinh phí và tài chính nữa. Và tại sao chúng ta vẫn phải làm? Bởi vì đó Đạo Phật có mặt đó là để phục vụ cho con người, chứ phải phục vụ cho chính bản thân chúng ta. Một thực tế mà chúng ta không thể phủ nhận đó, là khi mà mình làm Phật sự 5 tiếng thì mình mất đi cái thời gian tu cho chính mình 5 tiếng. Cái chuyện đó là không ai phủ định hết á. Tuy nhiên ta cũng phải cần căn phân thời gian để mà phục vụ chứ. Cái tu rồi cũng phục vụ nó uổng lắm, và trở thành một cái quạt phí trong viện bảo tàng cho bao nhiêu người ta chiêm ngưỡng mà không có giá trị thật ở trong đời sống á, thì nó không có lệ đạt được bao nhiêu. Cho nên mạnh dạn lấy ra cái phương châm phụng sự chúng sinh, tức là cũng như chư Phật thì chúng sinh chúng đó có giới trẻ, chúng sinh trẻ chứ. Như vậy thì cái việc mà dành cho giới trẻ một tuần dài bao giờ đâu có mất bao nhiêu thời gian tu của chúng ta đâu. Thực tế mà nói nó là thế. Theo kinh nghiệm của bản thân chúng tôi đó, thì để mình giữ cái đề tu trọn vẹn với Phật và Pháp á, cái niềm an vui nếu không phải là từ thiền diệt thực thì nó cũng nên là pháp hỷ thực. Cái thiền diệt á là cái sự chuyển hóa đời sống nội tại thông qua các pháp môn mà ta đi đúng đắn. Còn pháp hỷ thực là vui với chánh pháp, và chánh pháp á nó còn có cái nội dung là ứng dụng nó, chứ ứng dụng nó là phụng sự. Cho nên đó hai phương diện này sẽ giữ chúng ta có mặt với đất người tu một cách lâu dài. Còn mình tu cho bản thân mình không đó, sau một thời gian khi nghĩ lại ta phục vụ gì cho cuộc đời, và chỉ cần một phút giây buồn chán thôi, những người khác đến chạm đúng vào ngay cái mối quan tâm của chúng ta hay là cái nỗi đau của chúng ta thôi, rất dễ ra đời lại. Còn mình đóng góp ở trong chùa làm được nhiều Phật sự đó, thì khi mà có ai quyến rũ, có thể có nhan sắc đặc biệt, vai trò xã hội tiền rồng biển bạc á, và nhân cách rất là xứng đáng, chúng ta cũng đặt cái bằng căn chứ. cái mà mình có được từ pháp vi thực thư diệu thực này nó lớn ở chừng này, còn cái kia nó quá nhỏ đi. Dù đó với người đời nó quá lớn, nhưng mà đối với cái nhân Phật pháp nó quá nhỏ, cho nên ta sẽ có một sự chọn lựa thích hợp, đó là tiếp tục giữ cái đời tu của mình. Còn nếu như lúc đó đó mà mình nghĩ là ồ 30 năm tôi tu, 10 năm tôi tu, tôi không đóng góp được gì hết á, thì cảm thấy thôi bây giờ ra đời với nhất là tại gia tôi cũng đóng góp được cho Phật giáo được vậy. Nó là cái cách suy nghĩ của chúng tôi. Và do vậy đó, cái việc mà mình gắn bó với các Phật sự nhiều đó thì nó làm cho mình giữ cái đề tu tốt hơn. Và trong suốt thời gian mà mình gắn bó các Phật sự đó, nếu tâm nó không vướng vào danh vọng và những mục đích cá nhân đó, thì ta không còn có thời gian gì để nghĩ đến những cái quyến rũ nữa chứ. Nếu mình thể hiện được chánh niệm trong các Phật sự thôi là nói đó là hết thời giờ rồi, còn đâu để mà nghĩ đến chuyện xấu nữa, không còn cái gì. Mà dân gian ta thường nói là gì, nhàn cư vi bất thiện, rảnh rỗi đó nếu không biết cách làm chủ được tâm nó có thể làm những cái việc sai trái. Thì trong việc tu hành cũng như thế, nếu không tu các lưu kiệu, không tu theo cái dạng mà chuyên ấy, mà để rảnh rỗi thời gian quá nhiều, đôi lúc ta không cái kiểm soát được hành vi mình và thể hiện ra những cái oan uổng cả một cái quãng đời đi tu, là chuyện mà chúng ta cũng cần phải suy nghĩ đến, chứ không nên là xem nó quá thường, chỉ đặt nặng cái tu thôi mà sau này không có làm gì hết, rồi nếu mà không tu nữa thì hầu như là không có tương lai vậy đó. Ra ngoài đời nghề nghiệp cũng không có, kiến thức cũng không, kinh nghiệm cũng không, ra trở thành là một người chồng hiền, một người cha hiền không đủ đảm bảo để mang lại hạnh phúc cả một gia đình. Cho nên nó cứ phải học Phật pháp mới đến chốn. Nếu có thêm thế học càng tốt thôi, càng có kiến thức vững chừng nào, nếu trong tu ta đóng góp cho Phật giáo nhiều chừng ấy, và khi ra đời đó ta cũng đóng góp cho gia đình, chứ không có tổn thất điều vào đâu hết á. Miễn là đúng là Phật sự, đừng vì cái tôi, đừng vì cái danh lợi ta, chứ làm hết mình vì tấm lòng. Khó khăn ở đâu đó thì tháo gỡ cho đá, chứ cuộc đời này mà muốn cái thuận lợi không nó cũng không có. Cho nên đó, khi bày ra một Phật sự chỉ như là mất thời gian, không làm được khỏe nha. Rồi mình cứ nghĩ nếu mình không làm gì hết, tất cả các chùa không làm Phật sự nào hết, thì Phật giáo sẽ đi về đâu? Cho nên bên cạnh các viện chuyên tu cũng cần phải có giáo hội, cũng cần phải có những người hy sinh cả cuộc đời của mình để làm hành chánh giáo hội chứ. Cũng cần phải có những người làm những công việc khác chứ. Chứ nếu ai cũng muốn làm Phật hết thì cuộc đời này chứ có lẽ là không có mấy người được giác ngộ. Phật nó qua đây rồi. Phải có người làm Phật, người làm Bồ Tát, người làm A-la-hán, vậy là hội pháp cũng có người phải làm ông tiêu để trừng trị những kẻ xấu thì mới tạo ra một đạo Phật thôi. Cho nên cũng phải có những người hy sinh để làm các Phật sự qua góc độ văn hóa, giáo dục, từ thiện, mỹ thuật, kiến trúc, các ngành nghề khác không sao. Vấn đề là giữ được chánh niệm trong lúc làm, giữ được mục đích cuối cùng của mình là mình tu và giải thoát, còn hỗ trợ cho Phật tử và cụ thể là giới trẻ là để giúp cho họ có được đời sống an lành, hạnh phúc cả cuộc đời của họ thôi. Chứ cũng không cần phải hướng dẫn họ đến con đường giải thoát. Mình tu chứ giải thoát nổi là sao giới trẻ giải thoát sao được. Cho nên phải thấy rõ cái nhu cầu của giới trẻ là cái gì. Giống như là một người tài bếp giỏi phải thể hiện thỏa mãn được cái nhu cầu của thực khách, chứ không phải thỏa mãn được cái khẩu vị mà mình thích. Ai nấu những món mình thích mà không chiều thực khách là thực khách không đến đó nữa. Thì người tại gia không có nhu cầu giải thoát. Ai muốn giải thoát thì họ đã trở thành xuất gia hết rồi. Còn khi họ còn tại gia có nghĩa là họ chỉ muốn sống hạnh phúc, phước báo, bình an. Cho nên phải thấy rõ được chuyện này thì ta mới thấy cái nhu cầu dành cho họ là cái gì, làm bao nhiêu là đủ. Hiện nay đó thì mô hình thiền của thiền sư Thanh Từ đó được xem là những vị chuyên tu. Các tu sĩ khỏi phải làm Phật sự nhiều. Một số vị nào được đặt trách làm giảng dạy thì giảng dạy còn bao nhiêu á, là tu ở trong nội viện thôi, khép kín. Có nhiều người tu 30 năm mà vẫn không có cơ hội để làm một Phật sự gì hết. Thì cái mục đích chuyên tu là quan trọng. Người ta thử so sánh với các cái thiền viện của thiền sư cư sĩ Goenda. Hiện nay có khoảng là 400 trung tâm trên toàn cầu, ở trên 30 quốc gia khác nhau. Một ông cư sĩ giảng kinh thuyết pháp thì cũng không có gì hấp dẫn lắm, thực tập thì cũng ở mức độ khá sao bằng các tu sĩ mình được. Vẫn có gia đình, học tập của ông vẫn có gia đình hết, và trở thành là những thiền sư cư sĩ và hướng dẫn cho biết bao nhiêu khóa thiền, mỗi một khóa là 10 ngày, cho biết bao nhiêu người muốn tự tử rồi muốn tuyệt vọng, muốn bỏ cuộc, bị khổ đau, bế tắc, hay là chạy vào thế giới thụ. Nhưng mà khi vào đây 10 ngày ra trở thành một con người hoàn toàn mới. Tại đây giá trị nó lớn cỡ nào. Bây giờ mình tu thuộc tu vị cho bản thân, dĩ nhiên tu thành thánh thành Phật thì quá tốt rồi. Giả sử không thành thánh thành Phật thì dĩ nhiên cũng không có gì là xấu cho ai hết. Nhưng mà cuộc đời ai lo? Cho nên á, cứ lấy cái mô hình của Đức Phật Thích Ca lên núi 49 ngày, tức là ngồi dưới cái bồ đề là lên núi tu đó, mà xuống núi là 49 năm. Cứ căn phân thời gian 49 ngày và 49 năm thì thấy cái tinh thần phụng sự cuộc đời của Ngài là rất tích cực. Dĩ nhiên chúng ta không phải là Ngài, chúng ta không thể là sánh mình với Ngài, nhưng mà cũng nên học hỏi Ngài chứ. Mỗi một ngày như vậy Đức Phật đều phải vào thành khắc thực và thuyết pháp ít nhất là nửa buổi của một ngày, đó là dấn thân. Và các đệ tử của Ngài cũng bắt chước theo cái hành nguyện đó, tối mới về lại cái trung tâm tu học của mình để làm cái công việc tâm linh, hướng dẫn đầu chúng và làm những việc phật sự khác. Cho nên nếu ta biết quản trị thời gian, một ngày bao nhiêu tiếng dành cho việc chuyên tu, một ngày bao nhiêu tiếng dành cho việc quản trị ngôi chùa, một ngày bao nhiêu tiếng dành cho việc tiếp và hướng dẫn Phật tử, một ngày bao nhiêu tiếng dành cho các khóa lễ, các cái chương trình sinh hoạt cho Phật tử, thì không có gì là quá khó, không có gì là đến nỗi chúng ta phải quan tâm rằng là không còn thời gian để dành cho mình tu nữa. Mình ôm đồn mình mới thế. Không, nếu trong một cái cơ cấu mình đặt trách, mình là cố vấn, người khác là làm chính, người nọ thì làm thư ký, người nọ thì làm công việc A, B, C, mỗi một cái khâu thì có một người chủ nhóm hết thì khỏe vô cùng. Tôi xin đưa một ví dụ cái lễ hội Vu Lan sắp tới, đó là ngày mai và ngày mốt vì cấm rồi, chứ nếu mà không có cấm thì thấy mười mấy người tham dự, chúng tôi đâu có phải bận rộn gì nhiều lắm đâu, cũng vừa giảng kinh, vừa dịch sách, vừa viết bài, vừa chuẩn bị hội thảo sắp tới cho Hòa Thượng Giác Toàn đấy, còn 10 ngày hơn nữa hội thảo, vừa hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới, vừa đi chuẩn bị đi hội thảo quốc tế và học viện của Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, chuyện chùa, rồi bao nhiêu chuyện tiếp khách, rồi giải quyết vấn đề đủ thứ hết. Mà tại sao cái kia vẫn có thể tổ chức quy mô mười mấy ngàn người chỉ trong vòng có 2 tháng chuẩn bị thôi? Là bởi vì giao trọng trách cho những người có khả năng và tin tưởng anh em để anh em là phấn đấu và làm việc, sai chỗ nào thì rút kinh nghiệm khắc phục chỗ đó. Chứ còn nếu mình sợ không giao cho anh em thì các anh em ta không có họ đóng góp, mà mình phải bao sang mình bạn thì làm sao được làm nhiều việc. Cho nên chúng tôi mới có 40 hoài thôi, có phải lớn gì đâu, mà mình cũng đã có thể tin tưởng anh em nhỏ hơn 50 tuổi và giao trọng trách toàn bộ luôn cho các anh em, ta làm vẫn rất tốt, thành quả vẫn rất cao, đâu có sao đâu. So sánh các vị vua trên hành tinh này đó thì vua Đề Trần là ngoại lệ. 40 tuổi đã nhường ngôi cho con làm thái thượng hoàng. Ngày hôm qua trên đường từ Bình Dương về đó, Hòa Thượng Giác Toàn mới nhắc đến chuyện này. Và tôi nói khi tôi làm việc chuyển thơ, mấy những bài thơ thầy Lý Trần để phục vụ cho đại lễ nghìn năm Thăng Long sắp tới đó, tôi cảm thấy kinh ngạc và kính phục các vị thiền sư Đề Trần, các vị vua Đề Trần 40 tuổi làm thái thượng hoàng. Bây giờ tổng thống các quốc gia hay là thủ tướng mà cỡ tuổi 46-47 tôi nói là nhân vật quá trẻ, trẻ nhất trong lịch sử thời xưa của Việt Nam. 40 tuổi làm thái thượng hoàng mà 40 tuổi về hưu để cho giới trẻ lên làm việc ở tuổi 20. Nhưng mà Việt Nam mình đi trước và cả gần 9 thế kỷ thế giới mới đi, mà đi vẫn chưa bằng tục bằng như Việt Nam mà. Và bây giờ thì lại không có được cái phong cách đó, đó là nhận xét của Hòa Thượng. Như vậy nói cách khác là khi mình biết phân công lao động, tạm gọi cái từ thế tục chút xíu, chia công việc cho người có sở trường và tính chuyên môn với cái tính trách nhiệm và giám sát những khâu đó vào những cái buổi họp để đúc kết cái công việc được triển khai như thế nào, thì chúng ta vẫn có thể có kết quả như ý, mặc dù mình không phải là bận tâm nhiều, tốn công sức nhiều cho những việc làm này, nó vẫn có kết quả như là chính mình làm. Thế vì đâu lúc đó ta vẫn có thể làm được những cái phần sự khác. Tôi xin nói thêm, không phải là kể để ra thì không nói cái này, nhưng mà nói để minh họa. Hiện tại chúng tôi đã xuất bản được 100 đầu sách cho tôi sách Đạo Phật ngày nay, ra được 100 đầu nhạc Tăng Nhạc và Cái Lưu Phật Giáo, ba bộ phim Phật giáo và thực hiện đại tạng kinh từ Bali cho đến Đại Thừa. Hầu như là những bản kinh nào đã được xuất bản bằng sách là đã được thực hiện hết rồi. Một thư viện sách nói những cái tác phẩm hay được đọc rồi dài chục quyển. Và còn ngoài những Phật sự như chúng tôi vừa nêu, biết bao nhiêu cái này mình có thể làm đọc một lúc như thế vẫn được hết. Thế là viết giao và hướng dẫn tin tưởng thì vẫn có kết quả đó. Cho nên quản trị nó là một nghệ thuật. Và nhiều doanh nghiệp lớn trên hành tinh này, ta có thể làm giám đốc của hội đồng quản trị hoặc là chủ tịch hội đồng quản trị, ta có đến hàng trăm cơ sở trên năm châu, ta đâu cần phải đích thân đến cái đó mà công việc nó vẫn diễn ra tốt rồi, tại vì ta có một cái cơ cấu để quản lý, có một hệ thống để phải đi theo thôi. Các chùa thì hầu như chúng ta không quan tâm đến vấn đề này, cho nên mỗi khi làm mình thấy là nó mất quá nhiều thời gian đấy, mà hầu như là các sư phải tự làm, các sư cô phải tự làm, không có Phật tử. Thế vì mình không biết vận động hoặc là mình không có nghĩ đến cái nhu cầu vận động họ. Khi nhu cầu vận động mà có đó thì tự động họ tham gia thôi. Cái trang web Đạo Phật ngày nay của chúng tôi chỉ có 3 thành viên làm, mà khi mà người khác ta xem vào ta tưởng một lực lượng khoảng 20-30 người, có 3 người thôi. Một cái tủ sách trên 100 đầu sách chỉ có 2 người làm. Một cái tạp chí Đạo Phật ngày nay chỉ có 3 thành viên, và 3 thành viên này cũng là kiêm nhiệm những cái kia nữa mà vẫn làm thành công. Ở đâu có phải là quá khó nếu chúng ta biết cách sắp xếp thôi. Cho nên cái nghệ thuật là một yêu cầu không thể thiếu trong các Phật sự, để ta giảm đi được thời gian mà vẫn có những thành quả mà không làm tổn thất đến việc tu tập của bản thân mình. Do đó cũng phải có một chút mạnh dạn, thậm chí phải có một cái chút xíu liều lĩnh chút xíu thì mới dám làm cái Phật sự. Và phải ghi nhận rằng là trong cái Phật sự bao giờ nó có những thách đố hết á. Phải đặt ra cái tình huống xấu nhất cho từ Phật sự để ta có cái hướng giải quyết, chứ đừng nghĩ cái tốt nhất, phúc nhất là quá tốt rồi, không cần nghĩ nữa. Làm mà không ai muốn là mình không có được cái tốt. Nhưng mà nếu không nghĩ cái khả năng xấu nhất á, thì khi gặp là chúng ta khổ đau ghê gớm, tổn thất tinh thần, đốt cháy tâm bồ đề, hầu như không còn muốn làm gì nữa hết. Còn khi mình giữ trù được cái khả năng xấu nhất đó, thì ôi, cái chuyện đó là chuyện thường thôi. Trâu cột, kẻ trâu ăn, kẻ gọt ghế bánh xe, người ganh tị, người không thích, rồi thế này thế kia, hoặc là những nguyên nhân khách quan, vì chưa được cái cơ chế cho phép, vì luật không có, vì các quy định đó chưa được thực hiện trong giai đoạn này. Mặc dù nó cũng là những thiện chí, nó là những là cái khuôn, nó cũng là những cái trở ngại. Và khi ta hình dung được những cái đó trước mắt đó thì hầu như là khi làm nó không còn mệt mỏi nữa, làm tới đâu thấy vui tới đó, còn không được thì thôi, âu cũng là nhắn nhuyết, chuyện nó bình thường. Cho nên chúng tôi mong rằng là đừng nên xem cái việc làm Phật sự là mất cái thời gian tu tập của bản thân, hơn là cái trọng tâm tu đó nó thuộc về chánh niệm theo Đức Phật Thích Ca. Mà chánh niệm nó có thể thể hiện trong đi đứng nằm ngồi mọi sinh hoạt hết á. Dĩ nhiên là làm Phật sự dấn thân đó cho xã hội cộng đồng á, ta không có thời gian ngồi riêng cho bản thân mình, nhưng mà ta có thể là ngồi chung cho mọi người, ta có thể là đi chung cho mọi người, ta có thể là làm việc chung cho mọi người, ta cũng có những giá trị khác, nó không có tổn thất lắm đâu. Mà làm như thế thì cái đời tu nó cảm thấy là có ý nghĩa lắm. Mà có ý nghĩa rồi thì sau này những cái khác nó không làm cho mình đam mê nữa. Còn chuyên tu không mà không thành tựu được đó, lúc đó nó dẫn đến cái tình trạng nghĩ rằng là mình vô vị đó, không đóng góp được nhiều cho ai. Thì chỉ cần một cái biến cố diễn ra nho nhỏ trong cuộc đời, chẳng hạn như là thầy mình không hiểu mình, huynh đệ mình báo cáo sai về mình thôi, cái ức chế đó mà nếu không khéo chịu quá, lúc ấy có một cô nào đối với chư tăng, đó có một chàng nào đối với các sư cô đến an ủi dỗ về, hiểu được nâng đỡ tinh thần thôi là dễ đứt bóng đó. Còn mình có cái tâm dấn thân và thấy rõ được cái giá trị thiêu diệu thực và tối thiểu là pháp hữu thực, thì dù cho có người khác ta phá mình đi nữa, mình cũng không có chán nản thất lâu vậy. Mình nghĩ ôi, Đức Phật nói rồi, chuyện như thế là bình thường, không có ai trên đời này là được khen hoàn toàn, không có ai là bị chê hoàn toàn. Tại sao mình phải bận tâm là những người phá đám mình để mình quên đi cái Phật sự, mình quên đi những cái đóng góp, mình quên đi hết những cái lợi ích cho người khác mà bỏ cuộc nữa chừng. Đó là một chân lý rồi, cứ thấy đó chuyện thường thì không có gì hết, tiếp tục bỏ đi. Nhờ tiếp tục mà đi cho nên ta tiếp tục tồn tại với hình thức một người tu có nhiều đóng góp. Nếu chưa thành Phật thành Thánh, ít ra ta cũng thấy không có tủi hổ rằng là ăn cơm của đàn đã tính chủ, từ bỏ cha mẹ ruột và người thân thương, mà không cảm thấy một cái rai rứt ăn hẳn gì, vẫn cảm thấy bình an hạnh phúc vì mình đã làm được những cái việc có ý nghĩa cho cuộc đời. Giờ là 10:30 rồi, chắc hết thời gian. Xin thay mặt cảm ơn, cảm ơn chú Tâm Đức và tất cả quý hành giả. Kính chúc quý hành giả an cư có thêm một tuổi hạ để làm bóng cây cho các Phật tử đương theo, và cũng tạo thêm cái điểm hân hoan cho sự tu tập và hành trì của bản thân. Nam mô Ca Bất Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.